Cảm ơn Chúa cho gia đình Mai Lan có cơ hội đi qua hội đồng lần 48 này. Thật là phước hạnh. Và cảm ơn Hội Thánh cũng đề cử Mai Lan đại diện cho Hội Thánh để nghe và thấy và trình lại những gì mà Mai Lan đã học được từ hội đồng. Và cảm ơn Chúa. Thì trước nhất Mai Lan sẽ tường trình cái phong cảnh và cái mà bắt đầu. Mai Lan qua Mỹ cũng 30 năm rồi, chưa bao giờ mà đi, cứ từ Austin cứ đi Cali, đi hội đồng, đi về, chưa bao giờ đi đâu hết á. Đây là lần đầu tiên đi qua cái chỗ tiểu bang hội đồng, Georgia gì đó. Chưa bao giờ thấy cái phi trường nó lớn như vậy. Anh chị em mà mỗi người đi phải xách chạy hả? 3-4 chặng xe lửa mới tới được cái bến, không có biết đường đi. Rất là sợ và phải đi và đếm 1, 2, 3 coi đi luồn với nhau, không có ai bỏ ai được, phải đếm chừng tới lên thục chiếc xe lửa cái là mất à. Lần đầu tiên đi hội đồng mà đi cái phi trường này rất là lớn. Và đây mà ai mọi người đều xách giỏ xách đi mà đeo vali đồ đi rất là sốt sắng. Mà khi tới hội đồng rồi đó thì ôi thôi nha, không biết người ở đâu á mà người ta đổ tới, xe nó cứ tấp đi xuống. Mà Mai Lan, cái hội đồng kỳ này nó rất là đặc biệt, tất cả đều nằm ở cái lầu thứ nhì hết, thành ra rất là dễ. Mấy năm trước mình, mấy anh chị em là có đi hội đồng rồi đó, thì mình ở trong chỗ này thì mình phải đi nhóm qua cái chỗ khác, đi xa lắm, đi bộ vòng. Nhưng mà cái hội đồng kỳ này họ tổ chức á, là nằm tất cả đều trong lầu 2 hết, tức là bên thanh niên, bên phụ nữ, bên phòng nhóm chánh, rồi bên nam giới, rồi những cái lớp mà thực tập đều nó nằm một cái tầng 2 hết. Thành là mình rất là dễ đi qua đi lại để học. Đó là Mai Lan cảm ơn Chúa, những đệ tử không có đi lạc, rất là sợ, không dám đi đâu hết. Lần hội đồng kỳ này đó, ăn toàn đồ Mỹ, không có đồ Việt Nam, không có gì ăn hết trơn. Mấy ông bà rất là than, nhớ trại gia đình của mình. Người nó đi sao nhớ trại gia đình, có được ăn cháo, ăn nuôi đồ. Thật sự là không có được an toàn đồ Mỹ, mà mình không có dám đi ra ngoài, tự mình sợ lắm, đâu có biết đi đâu đâu. Thì đó là những cái gì mà tường trình hội đồng á. Mai Lan chưa bao giờ thấy hội đồng đâu đông như vậy. Từ sáng á, từ này tới á, thì được book cái tích kịch liền, là được đi vô trong phòng. Mà ông bà biết, anh chị em biết là người ta đến á, từ 2 giờ trưa cho đến 11, 12 giờ đêm vẫn còn get line để lấy số phòng để đi dân. Người ta sắp hàng dài. Mai Lan nó không biết chừng nào họ mới được lên phòng. Là ông bà anh chị em biết là nó đông đến mức độ như vậy đó. Mà mỗi người đều sắp xếp mà nó tới 11, 12 giờ rồi họ vẫn còn get line để đi lên trên phòng. Thì Mai Lan thấy cái kỳ hội đồng này rất là quan trọng. Thì Mai Lan biết được đó là hội đồng giống như từng trước mấy anh em tường trình đó, là nó khoảng 800 người mà nghe nói còn nhiều hơn nữa. Tại vì không phải là những người ở trong hội thánh, có một số người ở ngoài họ đi vô, mình không biết là ý tốt hay ý xấu, nhưng mà họ cũng muốn đến tham dự hội đồng. Tại vì trong hội đồng có người tin Chúa, nó rất là ngộ. Tại vì người ngoài người ta đến, người ta không biết cái chuyện xảy ra vì năm vừa rồi như thế nào. Mà một số người rất là hoang mang. Chính bản thân Mai Lan cũng đi về cũng không biết tường trình sao nữa, không biết, tại vì chưa bao giờ thấy nó như vậy. Đau lòng quá, đi về nhà cứ nằm ngủ hoài, nói Chúa ơi, xin Chúa cho con sáng suốt, chứ con không biết làm sao mà để nói, mà không biết tường trình với hội thánh như thế nào. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lần này Mai Lan đi hội đồng thấy mọi người, tức là mọi người á, thấy có sự cầu nguyện, Chúa làm việc, mọi người đều ăn năn. Từ những cái bài giảng mọi người đều thận trọng và có vẻ rất là cẩn thận, lời ăn tiếng nói không có giống như coi thường, giống vậy đó, giống như Mai Lan hiểu theo cái kiểu của Mai Lan thôi nha, giống như Mai Lan học được trong cái cách mà mấy người trong hội đồng. Thì Mai Lan thấy là mình giống như mình đi nhà thờ nhiều lần á, lâu rồi, giống như lần đầu tiên mình mới tới đi, mình ai nói gì mình cũng nghe, ai sai mình, ai mà mình làm sai gì ai nói mình cũng xin lỗi cảm ơn liền. Nhưng mà mình ở thời gian lâu rồi đó, cái mình coi thường, giống như mình hơi biết nhiều chút đỉnh vậy đó. Sau nhiều trận hội đồng lần này, tất cả mọi người giống như là trở lại rất là ăn năn và rất là mình nhớ lại tình yêu buổi ban đầu. Tại vì mục đích của bài giảng này cũng là nói về nhìn Chúa Giêsu, nhìn Chúa Giêsu. Mà tại sao phải nhìn Chúa Giêsu? Thì nhìn Chúa Giêsu cầu nguyện, nhìn Chúa Giêsu hạ sinh, rồi nhìn Chúa Giêsu phục vụ, rồi nhìn Chúa rất là nhiều cái nan đề đó, cái đề tài đó là mình học hoài à. Nhưng mà lần này mỗi một người giảng rất là rớt nước mắt. Tại sao mình phải nhìn Chúa như khi mình coi thường, mình quên đi, mình quên cái buổi ban đầu mình được Chúa cảm động lòng mình đến hội thánh mình mừng như thế nào, mình thương anh chị em sao, mà sau thời gian rồi đó mình trở nên tự nhiên khó. Đó chính mình cũng học được bài học đó, rất là khó. Mình ai nói gì sai gì cũng phải đúng chuyện mới làm, chứ không phải chuyện gì cũng làm. Thí dụ vậy, ngày xưa chuyện gì cũng làm. Đó là những cái mà Mai Lan thấy được. Và có nhiều người mà không biết một cái người đại diện hội đồng á đã làm cái gì ở trên hội đồng. Cái người đại diện hội đồng á là giống như Mai Lan nói là tường trình lại cái quan cảnh, rồi những gì học, những gì nghe, những gì mình thấy được. Và không phải như vậy thôi. Người đại diện hội đồng là tổng cộng tất cả là có 10 bài giảng. Và không phải 10 bài giảng như vậy không. Và sau đó có bên nam giới, có bên phụ nữ, rồi có những cái lớp học. Và những người đại diện hội đồng phải tường trình lại diễn giả chính là ai, những ý chính của bài giảng là gì, và những gì mình học được qua bài giảng đó mình phải viết lại những ý chính. Và mỗi người đều có một cái lịch hết. Tức là anh Tứ phải làm cái gì, Mai Lan phải làm cái gì, mục sư phải làm cái gì, là mọi người. Nếu nhà anh chị em nào mà vắng mặt trong một buổi họp nào đó thì phải cho mục sư giáo học trưởng biết, hay cho mục sư quản nhiệm mình biết có đồng ý là mình cái vắng mặt. Tại vì mình là đại biểu của hội thánh, mình không được vắng mặt chủ trong các buổi nhóm đó, mình phải xin phép. Là cái đó là những người đại diện hội đồng là có trách nhiệm phải như vậy, để nhiều khi ông bà không, anh chị em không có biết đại diện hội đồng qua đó làm cái gì. Đó là những người đại diện hội đồng và ghi lại. Và người đại diện hội đồng á, thường thường Mai Lan không có thích đi mấy cái buổi mà nhóm bầu cử, hay vẫn thích đi có mấy buổi mà học thôi. Người đại diện hội đồng á, là được vô trong nhóm bầu cử, lá phiếu của người đại diện có quyền lực ở trong đó. Thành ra khi mà mình vô trong cái nhóm mà bầu cử đó thì một group hội thánh mình phải bàn thảo ngồi với nhau như thế nào, là mình muốn đặt câu hỏi, mình muốn cái gì thì phải bàn với nhau với cái group, phải ngồi chung với cái group của mình. Và lá phiếu của mình có giá trị mọi người, chứ không phải đại diện là không được bước vô và không được bầu cử. Đó là những người đại diện của hội đồng. Mai Lan tường trình sơ sơ để cho ông bà anh chị em biết là đại diện hội đồng làm cái gì, qua bên đó làm cái gì. Thật sự từ thứ bảy qua đó là chỉ buổi tối cầu nguyện thôi. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, ba ngày từ sáng đến chiều tối, từ sáng đến chiều tối là mời sáng là nhóm cho miết cho đến chiều tối luôn á, là về tới là ngủ thôi, là tường trình miết như vậy đó. Cảm ơn Chúa. Đối với Mai Lan giống như là đi hưởng phước vậy đó. Thì mình đi trại gia đình đó, mình làm chuyện quá rồi. Cả đến bữa đó là chỉ đi ăn với thờ phượng thôi. Rất là cảm ơn Chúa. Thì Mai Lan, đó là những tường trình mà Mai Lan nói lại cho ông bà anh chị em biết. Đó là tường trình tại những người đại diện. Và trong Mai Lan nói, Mai Lan viết những cái ý chính sơ sơ đây, và những gì Mai Lan học được, Mai Lan sẽ chia sẻ. Cái bài thứ nhất á, là bài nhìn xem Chúa Giêsu cầu nguyện của mục sư Hứa Trung Tính, là ông giảng cái buổi tối thứ bảy. Và nhìn Chúa hạ sinh là ông mục sư Nguyễn Thanh Phiên, và nhìn Chúa Giêsu là ông mục sư Phạm Văn Hùng. Bài thứ tư là nhìn Chúa Giêsu đào tạo là cũng mục sư Phạm Văn Hùng, và nhìn Chúa Giêsu sai phái là mục sư Phạm Xuân Nghĩa, và nhìn Chúa Giêsu chịu khổ là mục sư Nguyễn Hoàng Chính, và nhìn Chúa Giêsu kêu gọi là mục sư Nguyễn Thỉ, nhìn Chúa Giêsu phục sinh là mục sư Lê Hoàng Thái An, và nhìn Chúa Giêsu thăng thiên là mục sư Đặng Minh Trí, nhìn Chúa Giêsu tái lâm là ông mục sư Huỳnh Văn Linh. Đó là cái lịch để đi theo dõi theo cái tờ chương trình mỗi người đại diện của hội thánh phải biết và phải đi vô những cái lớp như thế nào. Và ngoài đó thì có đoàn của nam giới là học, và có những cái lớp và đoàn phụ nữ, và có những lớp á thật sự không phải đại diện của hội thánh không, mà Mai Lan mới thấy mấy anh chị em trong nhóm, trong cái lớp mà học thần học vừa rồi đó, cũng rất là sốt sắng để chia nhau học hết những cái khóa huấn luyện. ở trong đây nó có cái mấy cái khóa huấn luyện về tài chánh, về giải trình vấn đề trong giáo hạt, rồi người nam và niềm tin, vai trò của người nam, và kinh thánh và cơ đốc nhân, và nếp sống kinh thánh của cơ đốc nhân, và tình bạn, tình yêu và những sự gia đình với nhau, và hiểu biết văn hóa của thế hệ trẻ và lớp respect. Cái đó là những cái khóa huấn luyện, và cái khóa mà Mai Lan được vô là cái khóa hòa giải, là người ta mướn một cái người ở trên tổng hội về á, rất là hay, là chỉ cách người ta biết được mỗi cái hội thánh đều có những cái nan đề, có những người mà người ta khuyên mục sư, tất cả mục sư hay là những người tổ chức phải vô mấy cái lớp đó để học biết như thế nào để mà lắng nghe, để mà hiểu được có những cái nan đề trong hội thánh đi giúp giải hòa. Đó là những cái lớp mà chia nhau, có mấy anh chị em là phải chia đều hết, không có bỏ sót một cái lớp nào hết, để cùng ngồi lại với nhau để học, để đừng không có bỏ mất. Tại vì một cái lớp nó có nửa tiếng đầu và nửa tiếng sau, mà nó đi luồn như vậy, mà mình học một cái lớp này thì mình đâu có qua cái lớp kia được. Đó là những gì mà Mai Lan tường trình, và thời gian có hạn thôi, Mai Lan sẽ chia sẻ những một ý chính mà Mai Lan học được từ bài cầu nguyện. Nếu mà có cơ hội thì chia sẻ, Mai Lan sẽ chia sẻ trong ban phụ nữ hay là trong nhóm cầu nguyện tối thứ tư, mà Mai Lan sẽ chia sẻ trong nhóm chuyên con. Mà điều mà Mai Lan học được mà muốn chia sẻ ở đây, và điều đó nó cũng động chạm đến Mai Lan rất là nhiều, cũng giống như lời chia sẻ của chị Trang. Cảm ơn Chúa, ở trong nhóm chuyên con cũng đã có một vài chị em đã bắt đầu đi khiêng ăn cầu nguyện và biệt riêng mình ra. Là điều mà Mai Lan học được đó là bài nhìn Chúa Giêsu cầu nguyện. Mai Lan học được hai cái ý chính ở đây. Cái ý chính thứ nhất đó là chúng ta là nhiều khi mình để nhiều cái nan đề quá bận rộn. Đó là Mai Lan học cho chính Mai Lan. Quá bận rộn công việc hay là sự thành công của mình á, đánh mất sự tương giao. Nhiều khi mình nghĩ mình làm công việc Chúa mà mình đánh mất cái thì giờ tương giao với Chúa. Đó, mất cái thì giờ cầu nguyện với Chúa. Và cái ý thứ hai mà Mai Lan học được trong cầu nguyện là nó nguy hiểm hơn ý thứ nhất, là nhiều khi mình bận rộn làm. Ý thứ hai đó là mình vẫn trung tín đi nhà thờ, mình vẫn cầu nguyện, nhưng mà mình không có tương giao với Chúa. Cái đó là cái mà Mai Lan rất là động chạm. Nhiều khi mình cầu nguyện, tại sao nói vậy mình không hiểu, nhưng mà nói đúng ra là mình cầu nguyện theo mình cầu nguyện theo tư dục của mình cầu nguyện theo những cái theo theo ý của mình, thành ra mình thật sự không có cầu nguyện. Mình vẫn đi nhà thờ, vẫn trung tín, nhưng mà mình không có cái sự tương giao với Chúa. Điều đó nó động chạm đến Mai Lan rất là nhiều. Mai Lan cầu xin Chúa cho Mai Lan biết có thời giờ, có thời gian để biết điều nào là quan trọng nhất, để có mình cầu nguyện nhưng mà phải dành thời gian tương giao với Chúa nữa. Mai Lan chỉ chia sẻ như vậy thôi. Cảm ơn Chúa.
Chúng ta sẽ đến với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta lắng nghe lời Đức Chúa Trời trong sách Luca đoạn 12 từ câu 35 đến câu thứ 38. Sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian chúng ta hướng lòng về Chúa, cầu xin Chúa một lời. Cha kính yêu của chúng con đến với lời của Chúa trong thời giờ này. Nguyện xin lời của Chúa, Ngài nâng đỡ cho chúng con, khích lệ cho chúng con đi theo Ngài. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin lời Chúa chạm đến linh hồn của chúng con, và chúng con như ngày xưa thưa với Chúa rằng xin hãy phán chúng con là những kẻ tôi tớ Ngài, xin lắng nghe. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, khi Chúa dấy lên đầy tớ của Ngài thì Ngài đặt những trong lòng những khải tượng, những ao ước và những băn khoăn để cùng dân sự của Chúa đi trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và trong những ngày hội đồng bầu cử thì mục sư tân giáo hạt trưởng Huỳnh Văn Linh trình bày ba ao ước chính của ông. Thứ nhất là ông sẽ lập hội đồng cầu nguyện mỗi tháng một lần. Cái thứ hai, ông sẽ đem lại, xin Chúa cho ban ơn cho ông đem lại sự chữa lành
cho các gia đình của tôi tới Chúa. Và điểm thứ ba, sẽ tập trung vào đào tạo thế hệ trẻ để phục vụ Chúa cho tương lai. Và như vậy, cùng với cả giáo hạt, thì chúng ta, Hội Thánh Hóa Sinh sẽ cùng đi chung với những ước ao này của đầy tớ Chúa. Và trong cái ngày cuối cùng, ngày bế mạc với chủ đề nhìn xem Chúa tái lâm, thì sau khi mà ôn lại những sự kiện về cuộc đời của Chúa Giê-xu để hướng về tương lai, mục sư đã lấy cái lời của bài thánh ca: một ngày Ngài đến, ngày hiển vinh, hạnh phước chan. Và diễn giả mục sư Huỳnh Văn Linh, ông đã cho biết là cái lời bài hát này nó liên quan đến cái niềm tin Chúa tái lâm, và nó một cái tên gọi khác là liên quan đến niềm tin Chúa trở lại. Cho nên mở đầu với cái nan đề là khi chúng ta không còn trông đợi Chúa nữa, khi chúng ta không còn yêu mến Chúa nữa, chúng ta không có còn mong ước Chúa trở lại nữa, thì chúng ta sẽ ngồi lạnh, chúng ta sẽ thờ ơ, và đời sống của chúng ta sẽ bị trần thế hóa. Ở trong cái sự sa sút này, thì lời Chúa có một cái tính cách của trách rất là nghiêm trọng cho những đời tớ Chúa không trung tín, không sẵn sàng đón Chúa hồi lại. Mà khi mà Kinh Thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước đều nói về sự tái lâm của Chúa, thì có nghĩa là cái việc Chúa có trở lại hay không, nó không phải là vấn đề chúng ta mất thời gian để mà tìm câu trả lời, nhưng Ngài chắc chắn sẽ trở lại. Vì vậy qua Luca đoạn 12 thì mục sư Huỳnh Văn Linh đã thách thức chúng ta suy gẫm hai ý. Thứ nhất là Chúa muốn chúng ta sẵn sàng trung tín. Và ý thứ hai, Chúa chỉ cho chúng ta cách chúng ta sẵn sàng trung tín. Thứ nhất là Chúa muốn chúng ta sẵn sàng và trung tín. Câu 35, tôi xin đọc lại: lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Cái chữ lưng các ngươi phải thắt lại, nguyên ngữ là các ngươi phải ăn mặc gọn gàng, phải sẵn sàng làm việc và giữ cho đèn mình tiếp tục sáng luôn. Người Do Thái trong thời Kinh Thánh thì ăn mặc rất là thùng thình, và khi nói lưng phải thắt lại, nói đến cái tư thế là sẵn sàng làm việc. Nói đến cái thắt lưng có nghĩa là nói đến cái tư thế sẵn sàng để ra trận, sẵn sàng để phục vụ và sẵn sàng để hầu hạ khách. Cái động từ thắt lưng á, ở trong cái câu này đó, nó được dùng trong cái thể hoàn tất. Nó có nghĩa là phải là thường xuyên, có nghĩa là phải là liên tục, phải là luôn luôn ở trong cái tư thế sẵn sàng. Nó đến là không phải là một người nghĩa là cứ chờ đợi cho đến phút cuối mới chuẩn bị. Đầy tớ sẵn sàng trong Kinh Thánh ghi là khi chủ về thì mở cửa và đèn thì đang thắp sáng. Và khi chủ về thì thấy gì? Thấy người đầy tớ thức canh sẵn sàng. Và khi mà thấy đầy tớ thức canh và sẵn sàng đó thì chủ làm gì quý vị? Trong câu 37, phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh, quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Tôi đọc câu này thật là ngạc nhiên, vì người chủ tự chọn hầu hạ cho người đầy tớ sẵn sàng đó. Ông mới hỏi rằng có người chủ nào hầu hạ phục vụ đầy tớ mình không? Người chủ, người làm lớn ở trên đất này thì chỉ muốn là gì quý vị? Chỉ muốn là ăn trên và ngồi chốc, ngồi trên hàng ghế danh dự. Làm gì mà có chuyện người chủ mà hầu hạ ai? Nhất là hầu hạ đầy tớ. Nhưng Chúa Giê-xu khi ở trên đất thì có lần Ngài đã thắt áo, Ngài đã đứng dậy, Ngài lấy khăn và Ngài quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Làm như vậy thì Luca đoạn 22 câu 27 Chúa dạy rằng: nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Và đây cũng là mục đích mà trong Matthew đoạn 20 câu 28 Chúa phán như thế này: ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúa Giê-xu đã hiến thân phục vụ cho nhân loại. Ngài đã hiến thân Ngài trên thập tự giá để cứu tội nhân. Và Ngài hứa rằng hạnh phúc thay cho những đầy tớ khi Chúa trở lại thấy họ sẵn sàng. Thấy họ sẵn sàng chờ đón Chúa. Và Ngài sẽ tôn quý hầu hạ những đầy tớ sẵn sàng này. Hãy tưởng tượng là thưa quý vị, ngày Chúa trở lại, Ngài thấy chúng ta đang là dùng ơn của mình có để phục vụ Chúa, đang là dạy các lớp thiếu nhi, đang là vì danh Chúa chở một người nào đó đến nhà thờ, đang thấy chúng ta đang giảng dạy, đang giảng hòa, đang thăm viếng, đang khích lệ ai đó, hay đang chia sẻ tin lành cứu rỗi, hay đang dâng lời cầu nguyện mà không ai thấy, hay đang làm những việc mà không ai muốn làm. Có thể những việc đó là dọn dẹp, là lau ghế, là đổ rác nhà thờ, và đang vì sự vinh hiển Chúa mà làm việc của Ngài kêu gọi. Hãy tưởng tượng rằng mỗi người chúng ta đang ngồi tại đây được Chúa mời vào bàn tiệc của Ngài. Bàn tiệc mà Chúa sắm sẵn. Thật là vinh hạnh biết bao khi Chúa trở thành phục vụ cho chúng ta là những đầy tớ trung tín. Cho nên cầu xin Chúa giúp cho chúng ta sẵn sàng, giúp cho chúng ta kiên nhẫn, hạ mình, noi gương Chúa để phục vụ anh chị em mình. Nhưng mà thực tế thì như thế nào giữa vòng con dân Chúa? Cái số đông chúng ta đang suy nghĩ và sống, thưa quý vị, ông nói mà tôi đau lòng cho chính mình nữa, là vì một số chúng ta làm việc chỉ cho hiện tại, không nghĩ, không chuẩn bị, và còn có thể là không tin nữa. Và thật đáng buồn là cái cách mà một số chúng ta sinh hoạt trong hội thánh như là không bao giờ Chúa trở lại. Chúa phán ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, và khi ta đã đi và ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thật là lời hứa đẹp đẽ, đẹp đẽ. Quý vị có tin điều này không? Quý vị có ao ước cái đến cái ngày này không? Và có đang sống cho cái điều này không? Tôi cầu xin Chúa cho chúng ta, nó không chỉ là bài giảng cho hội đồng, nhưng mà đây là cái điều mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta thực sự sống cho cái điều này, là cái điều mà Chúa nói và Ngài chắc chắn sẽ trở lại. Cái bài tín điều quý vị chúng ta còn nhớ mình đọc mỗi đầu tháng không? Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Phải chăng mình chỉ đọc chơi? Phải chăng mình nghĩ là không chắc sẽ xảy ra? Phần thượng văn Luca đoạn 12, Chúa cảnh cáo coi chừng cái lối sống giả hình. Vì không có việc gì nói trong nơi kín mà không tỏ ra. Và chúng ta biết rằng chúng ta không thể giấu Chúa một cái điều gì hết. Ai xưng danh Chúa trước mặt thiên hạ thì Ngài sẽ xưng họ trước mặt Đức Chúa Cha và các thiên sứ ở trên trời. Và Chúa cũng nói là đến độ tội phạm Đức Thánh Linh trong cái phân đoạn kinh thánh này. Chúa nói đến những người nặng lòng về cái tài sản ở dưới đất. Những người đang lo lắng là ăn gì, là mặc gì. Và Chúa chỉ cho cái cách tốt nhất để thắng những sự mê tham của vật chất là phải sẵn sàng cho tương lai, cho ngày Chúa trở lại. Và như vậy thì sang cái câu thứ hai là Chúa chỉ cho chúng ta cách sẵn sàng trung tín như thế nào. Mục sư Huỳnh Văn Linh nói, ông nói như thế này. Phải, mình làm việc cho hiện tại là phải. Nhưng phải sống với tương lai. Nhưng phải sống với tương lai. Chúa muốn chúng ta quyết định gì cho bản thân, cho gia đình và cho hội thánh phải dính tới tương lai và phải dính tới với Chúa Giêsu. Phải dính tới những ngày Chúa trở lại. Và bước vào cái tuổi 71 thì mục sư Huỳnh Văn Linh, ông lấy lời của bài thánh ca. Ông nói là ông nghe đi nghe lại cái bài thánh ca này để thấm, để lấy cái lời này nó làm cho mẫu mực của mình. Ngày nay Chúa đến thì sao? Ngày nay Chúa đến thì sao? Quý vị và tôi cũng cần phải thường xuyên hát, thường xuyên nghe cái bài này để nhắc mình phải sẵn sàng, đèn phải thắp sáng. Chúa có thể đến tối nay. Đầy tớ Chúa cũng khích lệ chúng ta đọc sách Khải Huyền. Vì trong sách Khải Huyền có những lời khen với Hội Thánh. và cũng có những lời để của trách hội thánh, có những lời cảnh cáo hội thánh. Rồi bây giờ đó, mình phải đặt mình trong cái hoàn cảnh của hội thánh đó, của ngày cuối cùng đó, để rồi điều chỉnh cái lối sống, cái đời sống của mình hàng ngày. Chắc chắn là Chúa trở lại. Và nếu Chúa trở lại hôm nay thì sao? Quý vị và tôi có sẵn sàng không? Chúng ta sẽ bớt gì cho mình? Chúng ta sẽ thêm gì cho Chúa? Thêm gì cho công việc của Chúa? Mục sư cũng thách thức giữa hội đồng rằng, có ai trong chúng ta được Thánh Linh Chúa thuyết phục dám đem nửa gia tài, nửa cái 401k của mình mà lo đầu tư vào công việc Chúa? Ông nói là một số trong chúng ta bây giờ đó không có cần tiền cái để dành đó nữa, sắp sửa về với Chúa rồi, không có cần tiền để dành đó nữa, không cần cái 401k đó nữa. Mà thậm chí ông nói thế này, ông nói rằng đã quá nhiều rồi, ăn cho đến ngày gặp Chúa cũng không hết nổi nữa. Ngồi đó nghe đầy tớ Chúa nói, tôi chợt nghĩ đến tài chánh hội thánh mình, tháng nào cũng thiếu, khổ ơi là khổ cho công việc Chúa. Ông nói như vậy. Quý vị có thương cho công việc Chúa không? Quý vị không biết cho ban chấp hành họp mỗi đầu tháng, không muốn nghe đến phần tài chánh nữa. Thương cho công việc Chúa. Sau Covid, ban chấp sự hội thánh có dâng thêm gì cho Chúa không? Ban chấp hành giáo hạt có được Chúa thuyết phục là đem tiền trong trưng mục để lo cho việc đem người vào nước Chúa không? Có lo cho người đào tạo cho thế hệ kế tiếp phục vụ Chúa không? Ông nói hay phải đem bỏ tiền của trưng mục cho giáo hạt quá nhiều tiền rồi, để làm gì? Lo cho tương lai, lo cho thế hệ tương lai. Và nhiều người trong cái bên mình, chúng ta nhớ đây, trong những ngày Covid bên bờ sống chết phải không? Có người trong hội thánh của chúng ta cũng đem phải gọi trực thăng tới phải không? Mình đã bên bờ sống chết rồi, và nhiều người trong cái hoàn cảnh đó họ được Chúa nhắc và họ đã bắt đầu sử dụng những gì Chúa ban cho để chi tiêu cho Chúa hơn là mình. Mục sư diễn giả cũng nhấn mạnh Đức Thánh Linh sẽ tác động trong chúng ta, và chúng ta sẽ không an lòng khi chúng ta không tăng số dân cho việc chi tiêu triệt giáo. Ông nói thưa ban chấp hành, thưa các hội thánh, đừng bớt nhưng thêm cho công việc Chúa. Đừng có dự định là cắt bớt cái này cái kia, nhưng thêm và đừng sợ, là vì Chúa là nguồn của chúng ta, mọi sự chúng ta có mà. Nhiều lần mình mất tất cả rồi phải không? Tôi nhớ, quý vị có nhớ không? Cái ngày mình đặt chân đến Mỹ, tôi nhớ tôi mang cái vali trong đó vài bộ quần áo không bao giờ mặc lại một lần nào hết. Không có cái gì trong cái vali đó. Bây giờ Chúa cho mình quá nhiều. Nhiều lần trong cuộc đời mình đã mất tất cả, cạn tất cả, nhưng Chúa đã làm, đã đem lại cho chúng ta còn có nhiều hơn nữa mà. Để sẵn sàng trung tín, thì nhờ Chúa để chúng ta sẽ lập cái danh sách bạn bè, người thân của mình để cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ. Đem cái tờ chương trình của hội thánh về cầu nguyện cho những mục vụ của hội thánh. Cầu thay cho các mục sư và gia đình, thưa hội thánh, xin cầu nguyện cho chúng tôi, những người phục vụ Chúa. Chúng tôi cũng như quý vị thôi. Chúng tôi rất là cần quý vị. Chứ ngày nay mà tôi có thể đứng trước hội thánh đây thưa. Trong lời của mục sư ông nói thì rõ, mục sư Huỳnh Văn Đến ông nói rõ ràng là chúng tôi có thể đứng được là nhờ những âm thầm cầu nguyện cho những người đầy tớ Chúa. Chúng tôi cần quý vị cầu nguyện biết bao. Cầu nguyện coi thường như vậy đó, nhưng phép lạ sẽ xảy ra. Facebook, mạng xã hội ngày nay nó trở thành thuốc rồi. Không có không được. Thiếu thuốc Facebook, thiếu thuốc mạng xã hội, thiếu thuốc đó nhiều người thấy mình trống vắng, thấy mình cô đơn. Cho nên bớt nghiện cây Facebook, bớt nghiện mạng xã hội, nhưng mà xin Chúa thêm cái giờ học Kinh Thánh. Hội thánh xin được nơi sống trong cái tình trạng thử thách chịu khổ rất là lớn. Nhưng mà Chúa phán trong đoạn 2 câu 10, khá giữ trung tín cho đến chết rồi, ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự. Người quản gia trung tín hôm nay là hàng lãnh đạo, là trưởng các ban ngành, là chủ gia đình, là mục sư, là truyền đạo, là công tác viên mục vụ. Trong câu 42, Chúa mong là phải trung tín, là phải khôn ngoan, là phải có sáng kiến, là nhạy bén, là đầy tớ ngay thật, đúng giờ, hoàn tất trách nhiệm khi Chúa trở lại. Người quản lý trung tín không có lo ra, không nghĩ là Chúa chậm đến, Người quản gia trung tín không có nói là nếu Chúa trở lại, nhưng Kinh Thánh ghi là khi Chúa đến thì Ngài thấy chúng ta làm gì? Và động cơ chúng ta phục vụ Chúa là gì? Trung tín không phải để chúng ta được thưởng, là vì chúng ta đã được thưởng quá nhiều rồi. Trung tín để kinh nghiệm thêm Chúa là nguồn phước hạnh cho cuộc đời của mình. Quản gia trung tín là sống cho người khác, không phải cho riêng mình. Chúa Giê-xu là đầy tớ trung tín. Phải. Phi-e-rơ là sứ đồ lãnh đạo hội thánh trung tín cho đến chết. Phải. Và quý vị và tôi, chúng ta là người lãnh đạo trong hội thánh, là người lãnh đạo trong gia đình. Không có tiêu chuẩn nào khác. Đừng quên bên cạnh những phước hạnh mà Chúa cho đầy tớ trung tín của Chúa. Chúa công bình thì Chúa cũng cảnh cáo, Chúa quở trách kinh khiếp cho những đầy tớ không. Thật là buồn khi chúng ta thiếu sót trung tín, thiếu trung tín trong việc sử dụng những ơn Chúa ban, cho nên hội thánh dễ có những cái sự tranh chấp xảy ra. Nó dễ dàng quá, nó xảy ra thường xuyên quá trong vòng con cái của Chúa. Cho nên lời Chúa cảnh cáo trong thời kỳ sẽ đến là sự phán xét sẽ khởi từ đâu quý vị? Khởi từ nhà Đức Chúa Trời, có nghĩa là sự phán xét sẽ khởi từ chúng hội thánh của Chúa, chúng ta. Thật là buồn vì bầy nhỏ của Chúa chưa có trở thành cộng đồng yêu thương để người chưa tin thấy và muốn gắn bó. Mục sư diễn giả Huỳnh Văn Linh nhấn mạnh đối với ông, thời đại cuối cùng chúng ta là phải bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau. Và đây phải là chìa khóa cho mục vụ của những nhóm nhỏ trong những ngày sắp tới. Ban Tráng Niên muốn đứng vững thì đây cũng là chìa khóa cho ban. Nhóm nhỏ trên con muốn đứng vững thì yêu thương cũng là chìa khóa cho nhóm nhỏ trên con. Ban Tráng Niên, ban nam giới, ban phụ nữ, ban thanh niên. Nhờ ơn Chúa phải bắt lấy cơ hội, tận dụng thì giờ, bày tỏ lòng trung tín với Chúa trước khi Chúa trở lại, trước ngày Chúa phán xét trung thẩm, và luôn luôn phải nhắc mình là thời Noe đó, con người bị đoán phạt vì không tin có một sự đoán phạt khủng khiếp sẽ đến. Thưa Thánh, để Chúa đến để cứu tội nhân. Và bây giờ chúng ta đang hưởng ơn của Ngài, và Ngài đang hứa với chúng ta là Ngài sẽ mời vào bàn tiệc của Chúa. Ngài sẽ thắt lưng, Ngài sẽ hầu hạ, tôn quý những quản gia, những đầy tớ trung tín, sẵn sàng trông đợi Chúa trở lại. Và chắc chắn Chúa sẽ hoàn nghiệm cái lời hứa này như là Ngài đã hoàn nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Có thể tối nay, hay ngày mai, hay bất cứ lúc nào. Cho nên lời cái bài thánh ca dặn lòng trung tín: tuy anh em dối ta gặp thầy, dầu trường hợp nghịch bấy, xin nương Ngài từng giây, nguyện Chúa thấy ta tín trung đây. Quý vị có sẵn sàng khi Chúa trở lại tối nay không? Quý vị có quyết tâm trung tín hầu việc Chúa trong những ngày sắp tới không? Câu 37: phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh, quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Câu 42 còn nữa: ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phản cho họ, phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Và câu 44: quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Xin những lời hứa quý báu này khích lệ chúng ta luôn sống trong tinh thần sẵn sàng và trung tín. Đây là cái phần bài giảng của mục sư Huỳnh Văn Linh. Nên nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để cho kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài đã đến chúng con buổi sáng hôm nay. Lời Chúa nhắc cho chúng con là Chúa sẽ trở lại bất cứ lúc nào, và Ngài muốn và Ngài chỉ cho chúng con cách mà chúng con có thể trung tín và sẵn sàng với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con trong một cái quyết định đơn sơ của chúng con, và chúng con hứa với Chúa rằng chúng con sẽ trung tín và chúng con sẽ sẵn sàng với Chúa. Và xin trong cái sự đơn sơ này,
thì xin Chúa giúp đỡ chúng con, nâng bước cho chúng con đi để khiến chúng con trở thành những đầy tớ sẵn sàng và trung tín với Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ.